Tin mừng sự sống. Đây, chương trình phát thanh công giáo do nhóm vào đời chủ trương và thực hiện. Toàn ban phát thanh xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, mở đầu buổi phát thanh chủ đề mến yêu thánh thể hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau nhờ mẹ Maria dâng lên Chúa lời nguyện sau đây.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian và ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế, nhất là trong bí tích thánh thể. Hợp với trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ Maria, con tin kính Chúa, con thờ lạy Chúa, con trông cậy Chúa và con yêu mến Chúa. Chối gì con chỉ khát khao một mình Chúa là đấng cứu độ con khỏi tội lỗi và sự chết. Và cho con chẳng những được sự sống nhờ phép rửa, mà còn được sự sống viên mãn hơn bằng chính mình máu thánh Chúa. Để con có thể yêu thương anh chị em con như Chúa đã yêu thương con. Amen.
Kính thưa quý vị, buổi phát thanh Tin mừng sự sống 406 hôm nay, ngày 20 tháng 6 năm 2008, là buổi phát thanh bắt đầu cho một nội dung và kết cấu mới theo chiều hướng các thần đức, tin, cậy, mến yêu, được Đức Thánh Cha Đường Kim Biển Đức 16 đang phát động. Qua hai bức thông điệp đầu tiên của Ngài, bức thông điệp Thiên Chúa là tình yêu vào ngày 25 tháng 12 năm 2005 và bức thông điệp Niềm Hy vọng Kitô giáo vào ngày 30 tháng 11 năm 2007, cũng là một chiều hướng các thần đức chẳng những được hiện thực sống động nơi vị tông đồ dân ngoại là Thánh Phaolô, vị Giáo hội Hoàn Vũ sắp sửa cử hành 2000 năm sinh nhật của Ngài trọn năm, bắt đầu vào thứ Bảy tuần tới, ngày 28 tháng 6 năm 2008, cho tới lễ Thánh Phêrô Phaolô, ngày 29 tháng 6, 2009, mà còn được sáng ngời nơi những vị chứng nhân đức tin trên đất Việt đã được Giáo hội phong thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988. Hôm qua là đúng 20 năm. Vậy, căn cứ thứ tự kết cấu 4 tuần trong tháng theo các thần đức tin cậy mến yêu, hôm nay là thứ 6 tuần thứ 3 trong tháng về mến yêu thánh thể. Tuy nhiên, vì tuần này lại trùng vào dịp mừng 20 năm 117 hiển thánh tự đạo Việt Nam trên đất Việt, bởi thế buổi phát thanh 406 của chúng ta hôm nay tuy chính yếu về Chúa, liên quan tới lòng thương xót Chúa trong tháng thánh tâm, cũng bao gồm cả tinh thần sống thánh tâm Chúa đầy yêu thương của các thánh tử đạo trên đất Việt. Theo ý hướng trên đây, kính mời quý vị theo dõi phần nhất về một số đoạn tiêu biểu trong thông điệp về việc tôn sùng thánh tâm Chúa của Đức Thánh Cha Pio XII và phần hai về tử đạo là hiến tế tình yêu.
Xin mẹ dạy cho con, mẹ ơi, tâm tình kính mến Chúa Giêsu thánh thể, kính mến Chúa Giêsu con mẹ, mẹ ơi.
Kính thưa quý thính giả, hầu như ai trong chúng ta cũng đều biết tháng 6 hàng năm là tháng Giáo hội dành để kính thánh tâm Chúa Giêsu. Và mỗi năm, Giáo hội còn cử hành một thánh lễ trọng thể kính thánh tâm Chúa nữa, vào thứ 6 trong tuần thứ 3 sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, hay sau lễ mình máu Thánh Chúa một tuần. Ngoài ra, Giáo hội còn dành Chúa Nhật thứ 2 phục sinh để kính lòng thương xót Chúa nữa. Tuy nhiên, để việc tôn sùng thánh tâm Chúa của chúng ta có một nền tảng vững chắc, chúng ta cũng cần biết thêm đâu là lý do, đối tượng, bản chất, hình thành và thiết lập việc tôn sùng thánh tâm Chúa. Và chúng ta sẽ không tìm đâu ra nền tảng vững chắc này ngoài giáo huấn của Giáo hội qua Đức Thánh Cha Pio XII, nơi bức thông điệp Horietis Aquinas ban hành ngày 15 tháng 5 năm 1956 để kỷ niệm 100 năm Đức Thánh Cha Pio thứ 9 truyền mừng lễ kính thánh tâm Chúa trong toàn thể giáo hội. Sau đây, Cùng với anh Cao Tấn Tĩnh, chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe giáo huấn một số đoạn tiêu biểu về việc tôn sùng Thánh Thâm Chúa, được anh Cao Tấn Tĩnh tuyển dịch từ mạng điện toán toàn cầu của Tòa Thánh Vatican. Lý do tôn sùng Thánh Tâm.
Quý huynh đáng kính, quý huynh thấy rõ là có một lý do lưỡng đôi tại sao giáo hội tôn thờ trái tim của Đấng Cứu Chuộc Thần Linh. Lý do thứ nhất cũng là lý do áp dụng cho cả những phần tử rất thánh còn lại của thân thể Chúa Giêsu Kitô. Dựa trên giáo huấn, nhờ đó chúng ta biết rằng trái tim của người như phần thể cao cả nhất của bản tính nhân loại được hiệp nhất một cách ngôi hiệp với ngôi vị của lời thần linh. Bởi thế mà phải được tôn thờ trong cùng một thể thức giáo hội tỏ ra trong việc tôn thờ ngôi vị của Con Thiên Chúa nhập thể. Ở đây chúng ta bàn đến một vấn đề của đức tin công giáo, vì điểm này đã được long trọng tuyên nhận tại công đồng chung Efeso và công đồng chung Constantinople II. Lý do thứ hai, lý do liên quan đặc biệt đến trái tim của Đấng Cứu Chuộc Thần Linh đòi phải tôn thờ một cách đặc biệt, phát xuất từ sự kiện là trái tim của người hơn tất cả mọi phần thể còn lại của thân thể người là một dấu hiệu và biểu hiện tự nhiên cho tình yêu vô hạn của người đối với loài người. Vị tiền nhiệm muôn đời đáng nhớ của tôi là Đức Leo 13 đã viết: có một biểu hiện và một hình ảnh hiển nhiên nơi thánh tâm về tình yêu vô cùng của Chúa Giêsu Kitô đánh động chúng ta phải yêu đáp lại.
Đối tượng tôn sùng thánh tâm.
Thế nên trái tim của lời nhập thể đáng được coi là dấu hiệu và là biểu hiệu chính yếu của tình yêu tam diện mà Đấng Cứu Chuộc Thần Linh liên tục yêu mến Chúa Cha hằng sống và toàn thể loài người. Nó là biểu hiệu cho tình yêu thần linh người thông phần với Cha và Thánh Linh, song chỉ ở nơi một mình người, tức là nơi lời nhập thể, mà nó được tỏ hiện cho chúng ta qua thân xác nhân loại hữu hạn của người. Vì nơi người chứa đựng sự viên trọn của Thiên Chúa một cách hữu hình. Ngoài ra, nó còn là biểu hiệu cho một thứ tình yêu thiết tha nhất được phú bẩm vào linh hồn của người, thánh hóa ý muốn nhân loại của Chúa Kitô, tình yêu mà tác động của nó được soi dẫn bởi một tầm thức lưỡng diện hoàn toàn nhất, đó là tầm thức hưởng kiến và phú bẩm. Sau hết, theo một cách thức trực tiếp và tự nhiên hơn, nó cũng là biểu hiệu cho thứ tình yêu cảm giác, vì thân thể của Chúa Giêsu Kitô được hình thành bởi tác động của Thánh Linh trong cung lòng Trinh Nữ Maria, có một khả năng cảm xúc và nhận thức hoàn hảo nhất hơn hết mọi thân xác của loài người.
Bản chất tôn sùng thánh tâm.
Khi tôn thờ trái tim rất thánh Chúa Giêsu Kitô, chúng ta tôn thờ nơi trái tim ấy và qua trái tim ấy cả tình yêu nhưng không của lời thần linh cũng như tình yêu nhân loại của người, cùng với những cảm xúc lẫn nhân đức khác của người. Thực là như vậy, bởi vì cả hai tình yêu này thúc đẩy Đấng Cứu Chuộc tự hiến mình cho chúng ta và cho toàn thể giáo hội hiền thê của người. Ta nghĩ rằng những phát biểu của ta được xác định bởi giáo huấn phúc âm đã làm sáng tỏ là việc tôn sùng này thật ra chẳng là gì khác ngoài việc tôn sùng tình yêu nhân loại cũng như tình yêu thần linh của lời nhập thể, và tôn sùng tình yêu mà Cha trên trời cùng với Thánh Linh đối với con người tội lỗi.
Hình thành tôn sùng thánh tâm.
Thế nên ta biết rằng việc sùng kính mà chúng ta suy tôn tình yêu của Chúa Giêsu Kitô dành cho loài người qua dấu hiệu cao cả là trái tim bị thương tích của Đấng Cứu Chuộc bị đóng đanh trên thánh giá đã chưa bao giờ hoàn toàn bị lòng đạo đức của Kitô hữu lãng quên cả. Tuy nhiên, trong những thời gian gần đây, việc sùng kính này đã được biết đến nhiều hơn và được phổ biến cách lạ lùng khắp giáo hội, nhất là sau khi chính Chúa mặc khải mầu nhiệm thần linh này cho riêng một số con cái của người, thành phần được đặc biệt ban cho dồi dào ân phúc thiêng liêng, trở nên những sứ giả được tuyển chọn để loan truyền việc tôn sùng này. ta đề cập đến những tên tuổi tiêu biểu của những người chiếm được một vị trí đặc biệt trong việc thiết lập cũng như cổ động việc tôn sùng rất thánh trái tim Chúa Giêsu. Đó là Thánh Bonaventura, Thánh Ambetoka, Thánh Catarina Siena, Chân Phước Henry Suso và Thánh Ferro Canisio, Thánh Francisco Salesio và Thánh Joan Ude, là tác giả soạn ra bộ kinh nguyện phụng vụ đầu tiên để dùng vào việc cử hành tôn kính rất thánh trái tim Chúa Giêsu. Được nhiều vị giám mục Pháp ban phép, lễ trọng này đã được cử hành lần đầu tiên vào ngày 20 tháng 10 1672. Trong số những người cổ động việc tôn sùng tuyệt hảo này, chiếm chỗ danh dự nhất là thánh nữ Margarita Maria Alacoque, được lòng nhiệt thành nung nấu và được hỗ trợ bởi vị linh hướng là Chân Phước Claude de la Colombre. Thánh nữ đã hết sức tiến hành để làm cho việc tôn sùng, không thiếu gì tín hữu hết sức ca tụng rồi giao phúc lành thiêng liêng này được thiết lập. Và bởi bản chất đặc biệt nơi những tác động yêu mến cũng như đền tạ của nó được trội vượt hơn những hình thức đạo đức khác của Kitô hữu.
Thiết lập tôn sùng thánh tâm.
Thánh bộ lễ nghi. Trong sắc lệnh đề ngày 25 tháng Giêng 1765, được vị tiền nhiệm của ta là Đức Clemente 13 phê chuẩn ngày 6 tháng 2 cùng năm, đã ban phép cử hành thánh lễ phụng vụ cho các giám mục Ba Lan cũng như cho Tổng Hiệp hội Chư Huynh Roma Thánh Tâm Chúa. Việc chuẩn nhận đầu tiên này được ban phép theo thể thức của một đặc ân và hạn hẹp cho những vùng nào đó thôi. Sau gần một thế kỷ, một chuẩn nhận khác quan trọng hơn được ban cho với những ngôn từ trịnh trọng. Ta đang nói đến, như ta đã đề cập trước đây, sắc lệnh của Thánh Bộ Lễ Nghi ban hành ngày 23 tháng 8 1856. Qua sắc lệnh này, vị tiền nhiệm của ta là Đức Pio thứ 9 ưng thuận với những thỉnh cầu của các giám mục Pháp quốc cũng như của hầu hết thế giới Công giáo, đã truyền cho lễ rất thánh trái tim Chúa Giêsu được phổ biến khắp giáo hội và phải được cử hành xứng đáng. Tín hữu phải luôn luôn nhớ đến sắc lệnh này vì, như chúng ta đọc trong phụng vụ của lễ này, từ khi việc tôn sùng rất thánh trái tim Chúa Giêsu phát xuất như là một dòng suối mãnh liệt đã lan tràn trên khắp thế giới, tẩy xóa đi mọi chướng ngại trong dòng nước của nó.
Ở lại thôi, hãy ở lại thôi, Chúa con ơi, bóng chiều đã rơi và bóng đêm nay đổ xuống rồi, lòng vẫn như đơn côi. Đường con đi biết ngõ về muôn, nếu Chúa không hướng dẫn chở che, đường thế gian muôn dặm chậm bề, chứ biết mua mà về.
Kính thưa quý vị, bài phúc âm theo Thánh Matthew được giáo hội chọn đọc cho Chủ nhật thứ 12 thường niên tới đây, không hẹn mà hò, thật là trùng hợp và rất là thích hợp với dịp kỷ niệm mừng 20 năm phong thánh cho 117 vị chứng nhân đức tin trên đất Việt. Nếu các cộng đoàn Việt Nam quốc nội cũng như hải ngoại cùng nhau mừng vào dịp cuối tuần ở những điểm sau đây. Chúa Giêsu phán: các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác. Thứ hai, phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ, các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần. Thứ ba, ai tuyên xưng thầy trước mặt người đời thì thầy sẽ tuyên xưng họ trước mặt cha thầy là đấng ngự trên trời. Riêng câu thứ hai chẳng những liên quan đến lòng trông cậy vào sự quan phòng thần linh của Thiên Chúa mà còn liên quan đến lòng tin tưởng và tình yêu vô cùng nhân hậu của Ngài nữa. Ở chỗ, những gì Thiên Chúa là đấng toàn thiện, toàn ái, vô cùng khôn ngoan và toàn năng đã định liệu và để xảy ra cho mình, thì cho dù bất hạnh mấy đi chăng nữa, như bị bách hại và sát hại vì đức tin, cũng là những gì lợi ích nhất cho những ai tin tưởng vào Ngài. Và chính vì lòng tin tưởng vững vàng mãnh liệt như thế nơi Chúa mà các vị tử đạo không bao giờ tỏ thái độ hận thù kẻ muốn làm khốn mình. Trái lại, như Chúa Giêsu và Thánh Stephano tử đạo tiên khởi, các ngài tỏ ra một đức ái trọn hảo, như thực sự đã xảy ra nơi các thánh tử đạo trên đất nước Việt Nam quê hương thân yêu của chúng ta vào thế kỷ 18 và 19. Sau đây, chúng ta hãy nghe lại tác giả Hiếu Trung dòng Đa Minh nhận định về vấn đề tử đạo, hiến tế tình yêu với Thúy Nga. Tử đạo, hiến tế tình yêu.
Trong thư chung vào năm 1798, giám mục Alonso Fe đã khẳng định với các tín hữu thời tử đạo rằng nếu trong cuộc tử đạo họ không thể hiện đức yêu thương thì kể như là vô ích. Ngài viết: phải lấy lời nói cùng việc làm mà xưng đạo ra cho thật thà, phải kính mến Đức Chúa Trời trước hết mọi sự, hơn của cải, hơn mạng sống mình, lại phải yêu thương người ta như mình vậy. Và nếu chẳng có đức yêu thương, dù chịu chết vì đạo thì cũng chẳng được gì sốt. Vì phúc tử đạo tại Đức Caritas là lòng mến Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, cùng yêu người ta bằng mình vì Đức Chúa Trời mà chớ. Hiến tế đầu tiên của giáo hội là Đức Giê-xu, đấng tự hiến mạng sống mình vì yêu nhân loại. Các vị tử đạo đã theo sát mẫu gương của Ngài trong cuộc khổ nạn, từ vườn cây dầu cho đến đỉnh đồi Canvê.
Xin cất cho con chén này.
Lời nguyện của Đức Giê-xu trong vườn cây dầu gợi lên một thái độ căn bản của các vị tử đạo là không cuồng tín, không được chạy theo vinh quang giả dối, dù là bằng hành vi dâng hiến hoàn hảo nhất. Thế nhưng, khi nào đấng quan phòng muốn biểu lộ niềm tin bằng hành động cụ thể, thì các vị phải đi cho trọn con đường của mình. Khôn ngoan và can đảm như hai đức tính hòa hợp nơi các thánh tử đạo, không có quyền liều mạng. Với các linh mục, vẫn có nghĩa vụ sống gần các tín hữu, phải rất khôn ngoan và thận trọng. Linh mục Tước diễn tả điều đó bằng câu: bỏ chạy khi nào còn có thể, nếu không chạy được thì xin vâng ý Chúa. Lời Kinh Thánh: cáo có hang, chim có tổ, nhưng con người không có chỗ gối đầu, thường được nhắc nhở trên môi các linh mục tu sĩ. Bị rượt ở thành này, các vị trốn qua các thành khác, nhưng vẫn không ngừng hoạt động. Trong một lá thư, Đức cha Cueno Thể viết: dù chỉ còn một giáo sĩ chẳng làm được gì ngoài việc đọc kinh thần vụ, thì nguyên sự hiện diện của vị đó cũng đủ nâng đỡ niềm tin và sinh hoạt cho các tín hữu rồi. Ngoài ra, đến khi đã bị bắt, nếu có thể, các tín hữu sẵn sàng bỏ tiền để chuộc mạng cho các ngài, như linh mục Dũng Lạc hai lần được chuộc, lần thứ ba mới chịu tử đạo. Ở đây chúng ta lưu tâm đến năm vị tử đạo trong hai dạng tự nộp mình. Trường hợp thứ nhất, hai vị muốn được chia sẻ cuộc tự đạo của thầy mình. Họ không thuộc nhóm 12 tông đồ ở vườn cây dầu bỏ thầy chạy trốn, đó là thầy Tự và linh mục Duệ. Trường hợp thầy Tự, khi thấy cha Cao bị bắt, đã lẽo đẽo theo sau và xin vị linh mục nhận mình là môn sinh để được chia sẻ những gian lao của ngài. Vị thừa sai cảm động trao cho thầy nửa chiếc khăn làm kỷ vật, và thầy Tự đã giữ khăn đó cho đến chết. Ngày hành quyết, thầy xin được xử ngay tại nơi đã thấm máu người cha thân yêu của mình năm trước. Còn linh mục Duệ đã 83 tuổi, về hưu được 6 năm. Khi đức cha Y ghé thăm và hỏi: cựu cần sức theo tôi lên thủ phủ Nam Định chăng? Cha Duệ hiểu ý vị giám mục muốn nói đến việc tử đạo nên đáp: khi nào đức cha bị bắt, xin cho phép con theo cùng. Vì thế, khi hay tin vị giám mục đã bị bắt, cha thường la lớn để quân lính đến bắt ngài. Trong ngục, khi biết đức cha đã bị chém, cha Duệ liền bỏ chiếu nằm đất và nói: giám mục là cha, đã phải xử. Ta là con mà nằm chiếu sao phải lẽ. Trường hợp thứ hai là ba vị tự nộp mạng cho người khác. Đó là linh mục Doan Đạt. Vừa dâng lễ xong thì quân lính vây bắt, cha đã chạy thoát, nhưng vì để quên áo lễ, cha thấy quân lính tra tấn chủ nhà nên ra nộp mạng và nói: "Vẫn biết tôi có thể thoát, nhưng như thế anh chị em sẽ bị khổ nhiều." Vị thứ hai, thừa sai Gagelin kính, viết thư xin phép giám mục cho mình ra trình diện để tín hữu bình định được bình an. Vị thứ ba là linh mục Viên, cha đã trốn an toàn trong vườn mía dày đặc. Cha cũng tự động ra thế mạng. Những mẫu gương này làm ta liên tưởng đến thánh Maximilian Kolbe ở trại tập trung Đức Quốc xã sau này.
Không để ai liên lụy.
Như Đức Giêsu trong vườn cây dầu đưa tay cho quân lính bắt, nhưng yêu cầu cho các môn đệ được tự do. Các vị tử đạo tuyệt đối không để ai bị liên lụy. Chỉ một người duy nhất khai tên 5-6 tín hữu vì tưởng những người này đã trốn là quan Hồ Đình Hy. Lời khai của ông làm liên lụy đến 29 người. Ông hết sức hối hận và nói: "Tôi cam chịu mọi cực hình để nên giống Đức Kitô, để đền bù tội lỗi của tôi." Linh mục Nghi đi đâu cũng mang theo vài nén bạc, có ý giao cho lính để chủ nhà nơi ngài trọ được bình an. Linh mục Frederick Tế khi bị bắt đã yêu cầu, và lính nghe ngài thả những giáo hữu đang bị trói. Đức Cha Cao dù bị đánh đập không khai tên bất cứ ai. Sau quan cho lôi thầy tự ra đánh và nói họ sẽ đánh thầy mãi nếu ngài không khai. Thế là cha liền kê tên vài người đã qua đời. Quan vui vẻ tha cho thầy tự. Nhưng khi kiểm tra lại mới biết những người đó đã chết. Quan hỏi: "Sao ông cứng đầu thế?" Cha đáp: "Thưa, câu hỏi của quan tôi không thể trả lời khác hơn được." Bốn linh mục âm thầm bỏ giáo xứ để các tín hữu được an toàn. Các vị đi mà chẳng biết sẽ đến đâu. Đó là linh mục Đỗ Yến, linh mục Vinh Sơn Điểm, linh mục Bori Cao và Neron Bach. Trường hợp thừa sai Schaffler Đông bị bắt chung với một linh mục Việt và hai chú giúp lễ. Khi quân lính đòi tiền chuộc, cha yêu cầu thả những người kia ra, lấy cớ chỉ có họ mới biết chỗ để tiền. Đến khi họ đã đi xa, cha nói rõ ý muốn chỉ một mình bị bắt. Ngoài ra, ta phải kể đến ông Năm Quỳnh. Vì làm trùm họ nên giữ sổ các tín hữu. Khi thấy quân lính giữ cuốn sổ đó, ông nhắn con trai đưa 50 quan tiền đến để chuộc lại. Một hình ảnh tiêu biểu nhất của việc không để ai liên lụy là linh mục Tự. Khi bị bắt giam giữ, cha thấy trong sổ sách bị tịch thu có cuốn sổ ghi tên các tín hữu xứ Kẻ Mốt. Cha lén đem về trại giam, rồi tìm cách chuyển ra ngoài. Nhưng vì quân lính canh giữ quá kỹ, không thể làm gì được. Cha liền bày kế xin một cái chiếu đắp cho đỡ mũi. Rồi nằm trong chiếu, ngài nhẩn nha, nhai và nuốt từng tờ cuốn sổ ấy. Dĩ nhiên, món ăn này không hợp khẩu vị chút nào, nên mới được hai phần cuốn, cha đã thấy rát cổ không nuốt nổi nữa. Phần còn lại, cha đành nhai nát rồi giấu dưới gầm phản.
Như một thánh lễ cuộc đời.
Thế nhưng, các vị tử đạo đã không chết chỉ vì một lý tưởng, một ý thức hệ hay một tham vọng nào cả. Đối với các ngài, sự hiến dâng chính vì một đấng mà các ngài yêu mến là Đức Giêsu. Ông Năm Quỳnh khi bị xử giảo, nằm giang tay trên đất còn nói: xưa Chúa cũng giang tay thế này để chịu đóng đinh. Đức cha San Giorgio An viết: chớ gì máu tôi hòa với máu Đức Kitô trên đồi Canvê tẩy rửa tôi sạch muôn vàn tội lỗi. Linh mục Geislin kính nói: tôi ước mơ trở thành tro bụi để kết hợp với Chúa Kitô. Tôi dắt từ cõi đời này, không hề thương tiếc điều gì, chỉ nhìn lên Chúa Kitô chịu đóng đinh, đủ an ủi tôi về mọi đau khổ và cái chết nữa. Linh mục Dự tâm sự với người vào tù để thăm ngài rằng: sức tôi tuy đã giảm, nhưng còn chịu đựng được. Chúa chúng ta đã chịu bao hình khổ để cứu độ nhân loại. Tôi cũng sẵn lòng chịu những sự khó này để nên giống Chúa Kitô phần nào. Linh mục Hiển lại nói: tôi sẵn sàng chết vì đấng đã chết cho tôi. Ngoài ra, tất cả các vị tử đạo đều thấy cái chết của mình như một hiến tế. Tất cả đều cầu nguyện, hiến dâng đời mình trong những giây phút cuối cùng. Và khi biết chính xác ngày xử, các vị thường chuẩn bị tinh thần bằng những hy sinh tự nguyện, hoặc bằng ăn chay hãm mình, hoặc bằng những thời gian dài suy niệm. Có hai hình ảnh đáng ghi nhớ đặc biệt. Ông Tống Viết Bường, trường hợp đặc biệt xử về đêm, đã tìm cách đi chậm để xin được chết trên nền cũ nhà thờ Thợ Đúc ở Huế. Chính là nơi đã từng bao năm tháng các tín hữu tụ họp dâng lên Chúa hiến lễ tối cao là Đức Giêsu, thì cũng tại đây ông đã hiến dâng chính mạng sống mình. Hình ảnh thứ hai là giám mục Henares Minh, sau khi người học trò yêu quý là thầy Triều bị xử trảm, ngài kính cẩn đón lấy thủ cấp của thầy rồi dâng lên cao như một lễ vật tinh tuyền kính dâng Thiên Chúa. Cả pháp trường đều thinh lặng ngất ngây trong giây phút có một không hai đó, giây phút kết tình trọn vẹn cuộc đời dâng hiến của một con người con cái Chúa. Như vậy, tử đạo chính là một thánh lễ cuộc đời. Lá thư Linh Mục Hương ngày áp cuộc tử đạo nói rõ lên điều đó. Giờ long trọng đã điểm. Xin chào tất cả mọi người đã thương mến và nhớ đến tôi. Trông cậy vào lòng Đức Giêsu nhân từ, tôi tin ngài tha thứ muôn vàn tội lỗi cho tôi. Tôi tự nguyện hiến dâng máu và mạng sống vì yêu mến ngài và vì những linh hồn yêu dấu mà tôi muốn phục vụ hết mình. Ngày mai sẽ là ngày hiến tế của tôi. Xin cho ý Chúa được thể hiện. Và như Đức Giêsu chưa trên đồi Canvê, ngài kết thúc bằng lời nguyện: trong tay ngài, lạy Chúa, con phó thác hồn con. Tử đạo chính là hiến tế tình yêu. Mỗi cuộc tử đạo đều là cuộc tự hiến. Đức cha Cueno thể tâm sự: nhìn các bạn từng người bước lên bàn thờ tử đạo, tôi thấy cô đơn quá. Ngày đẹp nhất đời tôi là ngày được hiến tế trên bàn thờ tử đạo. Cuộc đời các chứng nhân đức tin chịu đốt cháy trong lao khổ, trong ngục hình và cả cái chết đều như trầm hương dâng lên Thiên Chúa, sẽ tỏa hương thơm ngát cho ngàn muôn thế hệ.
Phần tử đạo hiến tế tình yêu vừa rồi đã kết thúc buổi phát thanh hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã đón nghe buổi phát thanh thứ 406 của chúng tôi. Chương trình phát thanh Tin Mừng Sự Sống, chủ đề Mến Yêu Thánh Thể, ngày 20 tháng 6 2008. Hẹn gặp lại quý vị tuần tới từ 9 đến 9h30 tối thứ 6, cũng trên làn sóng 106.3 FM Nam California, hay qua mạng điện toán toàn cầu tin mừng sự sống .org. Nhóm Vào Đời chúng tôi xin kính chúc quý vị thính giả luôn hăng say sống thánh chứng nhân trong ân sủng của Đức Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần. Cùng mẹ, chúng con xin cảm tạ ngợi khen Chúa.
Linh hồn tôi tung hô Chúa.